Đế Bá, chương 2744, Thạch Phường 1, góc truyện audio.com. Khi cầm thẻ khách quý Hoàng Kim, đám Thạch Tẩu hoảng hốt không nói nên lời, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Bọn họ có mua nổi báu vật nơi này hay không là chuyện khác, nhưng chỉ tính thẻ khách quý Hoàng Kim trong tay đã là vật tiểu nhân vật như bọn họ không có tư cách cầm. Đừng nói tiểu nhân vật như họ, cường giả bình thường cũng không tư cách có được, chỉ chủ đại giáo, vua một nớ mới có tư cách nhận thẻ khách quý Hoàng Kim Tề Phô. Người xuất thân cao quý như Thiên Hoàng Thái Tử chưa chắc có thẻ khách quý Hoàng Kim, phải lấy từ phụ thân mình. Nếu là trước kia thì đám người Thạch Tẩu không dám tưởng tượng, giờ bọn họ cầm thẻ khách quý Hoàng Kim, cảm giác như nằm mơ. Đám người Thạch Tẩu cũng hiểu lão trưởng quầy rộng rãi như vậy hoàn toàn vì nể Lý Thất Dạ. Trong khi nhóm Thạch Tẩu trợn mắt há hốc mồm, Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Đi đi, chúng ta đi Thạch Phường nhìn xem. Đam Trầm Hiểu San tỉnh táo lại, dùng mình, vội chạy theo. Bọn họ hớn hở theo đuôi Lý Thất Dạ, dù không cách nào tưởng tượng hắn sâu cạn nhưng họ hiểu rõ một điều, có thể dựa vào ngọn núi lớn Lý Thất Dạ sẽ cho họ ích lợi lớn cả đời. Thạch Phường là cửa hàng buôn bán đạo tài lớn nhất Tây Thị, cũng là nơi tụ tập đạo tài to nhất thành Tề Lâm. TNG Thạch Phường có đạo tài nhiều vô số kể, đủ các loại đạo tài, nên vô số tu sĩ vào Thạch Phường chọn lựa đạo tài. Ai đều muốn đào được báu vật, nếu mua đúng đạo tài không chừng sẽ có đạo phôi tuyệt thế vô song. Cho nên phong trào đổ thạch ở Thập Tam Châu mãi không giảm, dù là cường giả một thế hệ cũng không ngoại lệ muốn đánh cuộc vận may. Thạch Phường chính là nơi tụ tập đạo tài to nhất thành Tề Lâm. Khi người bước vào Thạch Phường sẽ bị đạo tài trồng chất như núi trước mắt rung động, rất nhiều kho báu đại giáo cương quốc cũng không có nhiều đạo tài đến vậy. Khi bước vào Thạch Phường, ba người Trầm Hiểu San bị rung động không nói nên lời, vì nhiều đạo tài trước mắt khiến bọn họ nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Đám người Thiết Thụ Môn có tích trữ chút đạo tài, nhưng số lượng không bằng góc nhỏ xú trong Thạch Phường. Thấy cảnh này Thạch Tẩu rất là cảm thán, môn phái nhỏ như bọn họ không cách nào tưởng tượng nội tình của đế thống tiên môn. Nếu đám Thiết Thụ Môn có nhiều đạo tài thế này thì đã một bước lên mây. Đạo tài là thứ vô cùng quan trọng với tu sĩ Thập Tam Châu, không có tu sĩ nào có thể không cần đạo tài. Không có đạo tài nghĩa là không có binh khí, đồn nghĩa không có báu vật. Trong Thập Tam Châu tu sĩ báu vật binh khí và cửu giới khác nhau. Báu vật binh khí ở Thập Tam Châu đa số lấy đạo phôi dung hợp thần kim tiên khoáng mà thành, đạo phôi thì sinh ra trong đạo tài. Đạo phôi sinh ra từ thiên địa, nó không chỉ có được hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ, còn chịu tải hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ, pháp tắc đại đạo vân vân. Có đạo phôi thì thần kim tiên khoáng rèn tạo binh khí mới là binh khí thật sự. Nó có thể bạo phát lực lượng thái sơ, có thể ngự giá đại đạo pháp tắc. Nếu chỉ dùng thần kim tiên khoáng chế tạo binh khí đó chỉ là kim loại lạnh lẽo, dù sắc bén tới mấy vẫn chỉ là vật chết. Nên từ ý nghĩa nào đó báu vật binh khí đạo phôi có lực lượng sinh mệnh. Đạo phôi sinh ra trong đạo tài. Đạo phôi sinh trong thiên địa, trong vạn vật có nó. Đạo phôi sinh trưởng trong thứ gì đó, ví dụ đạo phôi sinh trưởng trong một khối kỳ thạch hoặc xương. Góc truyện audio.com. Một con thần thú, đạo phôi sinh ra thường vì thiên địa giao hội, khi thiên địa giao hội có pháp tắc đại đạo xuất hiện. Đại đạo pháp tắc như vậy có thể xuất hiện trong một khối bảo kim, có thể là khắc ấn trong một thân cây rồi sinh ra đạo phôi. Tu sĩ được đến đạo phôi, dùng hợp nó với kỳ kim tiên khoáng tế luyện thành báu vật binh khí, đương nhiên bình thường căn nguyên đạo phôi quyết định binh khí. Vì đạo phôi sinh trong đạo tài, con người không cách nào nhìn thấu đạo tài được nên trước khi cắt ra đạo tài thì ngươi sẽ không biết bên trong có đạo phôi thế nào. Mặc cho ngươi cường đại đến đâu cũng không thể dùng thiên nhãn xem xét đạo phôi. Chính vì trước khi cắt ra đạo tài mọi người không biết đạo phôi bên trong như thế nào nên Thập Tam Châu nổi lên giải trí đổ đạo tài, kiểu giải trí này gọi là đổ thạch. Thạch Phường không chỉ bán đạo tài, đạo phôi, khiến Thạch Phường hưng thịnh là đổ thạch. Trong Thạch Phường, người có thể đổ cùng Thạch Phường, có thể đổ với khách khác. Khi đám người Trầm Hiểu San theo Lý Thất Dạ bước vào Thạch Phường, bên trong không chỉ có cường giả tu sĩ đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, còn có nhiều tu sĩ kêu la đổ thạch. Đổ đến lúc hưng phấn một số cường giả buông bỏ cao quý thô cổ gào thét như tay cờ bạc. Đám Lý Thất Dạ bước chân vào Thạch Phường liền có nhân viên nghênh đón cực kỳ nhiệt tình. Nhân viên chào hỏi, không biết tiên sinh đến tìm đạo tài hay đổ thạch, Lý Thất Dạ bật cười. Nếu ta là đổ thạch thì chút tài sản Thạch Phường các ngươi không đủ để ta thắng. Nhân viên ngạc nhiên, Thạch Phường bọn họ có thạch sư ưu tú nhất thành Tề Lâm, thậm chí là Thanh Châu. Trong Thanh Châu, không ai dám vỗ ngực bảo mình có thể đổ hết tài sản Thạch Phường bọn họ. Nhưng nhân viên vẫn cung kính nói, vậy mời tiên sinh xem đạo tài, có gì vừa ý cứ nói với tiểu nhân một tiếng. Có nhân viên đi cùng, đoàn người Lý Thất Dạ đi dạo Thạch Phường. Nói đúng hơn là Lý Thất Dạ đi dạo Thạch Phường, đám Trầm Hiểu San chỉ theo đuôi. Đạo tài của Thạch Phường đếm hoài không hết, kỳ thạch nhỏ cỡ nắm tay, núi báu to như núi thần. Chất địa đạo tài cũng cực kỳ phong phú, có đạo tài là một viên kỳ thạch cũng có đạo tài là một khối thần kim, có đạo tài là sống lưng một con dao long. Đạo tài trong Thạch Phường này chia 3-7 loại, giá mỗi đạo tài khác nhau. Cái rẻ thì rẻ mặt tiểu tu sĩ có thể mua được, mắc thì giá trên trời, làm đứng đầu một giáo líu lưỡi. Trong Thạch Phường này trừ đạo tài ra còn bán đạo phôi đá lấy từ đạo tài. Có rất nhiều các loại đạo phôi được bán, có kiếm phôi, đao phôi, thương phôi, vân vân. Ba người Trầm Hiểu San đi theo sau Lý Thất Dạ xem hoa cả mắt, khó mà lấy lại tinh thần. Suốt đời bọn họ đây là lần đầu tiên thấy nhiều đạo tài như vậy, trước kia bọn họ nằm mơ cũng không dám. Lý Thất Dạ nhìn sơ đạo tài, nhìn xương cự long đặt chính giữa Thạch Phường, hắn gật gù. Đạo tài trong Thạch Phường các ngươi đúng là phong phú, nhân viên kiêu ngạo nói. Không sợ tiên sinh cười, không phải chúng ta tự khen chứ nói về đạo tài thì tồn kho của Thạch Phường chúng ta dù không phải số một Thanh Châu cũng thuộc ba hàng đầu. Nhân viên chỉ xương cự long đặt ngay chính giữa Thạch Phường. Như con hàn kim long này, tuy nó không phải chân long nhưng có một phần máu chân long. Nó là một con long già đại thành rất ghê gớm, chúng ta được đến bộ xương này trong vạn. Góc truyện audio.com, kim quật ở khu vực biển cực sâu đất Bắc Hàn. Hàn kim long từng sinh ra đạo phôi trong xương cột sống khi thiên địa giao hội, nhưng có không chỉ có đạo phôi là giá trị vô thượng, bộ xương hàn kim long cũng vô giá. Cách chương.